that coming up. Đúng rồi, cái đó là tâm bi con, cái tâm trạng của Nguyễn Du mà viết những cái câu thơ Kiều đó, tức là tâm bi vì thấy cái mã đạm tiên. Con nói cái đoạn đó nói về đạm tiên rồi, do đó thì thấy nghĩ đến cái thân phận của cái đạm tiên, rồi cái thân phận của mình cũng là đàn bà đó, cho nên nó nghĩ đến cái nỗi khổ đó, mà nghĩ đến nỗi khổ của cái người đàn bà đó, thì mình thắp cái nén hương để nói lên cái lòng bi của mình, thương yêu cái thân phận của người phụ nữ đó, đó là tâm bi trên tâm trời đó. Để nói đến nghĩ đến cái sự khổ bi tứ vô lượng tâm. Cái hỷ đó nó thuộc về cái tâm bi của con đó, chứ nó chưa phải là cái hỷ của ly dục, chứ nó phải là cái hỷ của tâm tự, tâm bi. Con làm được một cái niềm, cái điều thiện gì đó mà con thấy có cái niềm vui trong con, đó là cái hỷ của cái lòng đó, cái lòng của tâm bi hay là từ con thực hiện ra. Mấy con cũng phải nhận xét qua cái hỷ đó, cho nên khi mà mình nói về cái tâm hỷ của mình ở trong cái dạng nào rồi mình tâm vui nó ra, cho nó do cái tâm từ hay là tâm bi mình nó sinh ra, hoặc là do một cái hành động nào đó mình làm nó sinh ra, chứ không phải là. Nhưng mà cái này nó chưa phải đi tới từ cái chỗ mà cái tâm mà quan hỷ của cái tâm hỷ của mình nó do cái lập từ lập bi của mình, điều đó là điều đúng, điều tốt, chứ không phải. Nhưng nó vẫn còn cái hỷ vui ở trong cái phần vui, nó chưa phải ly sạch đó. Cho nên chúng ta còn tiếp tục để thực hiện cái hỷ của hoàn toàn là do ly dục sanh hỷ lại, do ly dục sanh hỷ lại nó mới hoàn toàn được, chứ còn con kéo nó chưa hoàn toàn. Nó còn ghê, mấy con thấy từng cái bước đi của cái tâm này. Nếu mà chúng ta không học tứ vô lượng tâm mà không học kỹ thì chúng ta nghe nói chữ hỷ thì chúng ta nghĩ thường thường, rồi chúng ta không xét qua cái dàn bài mà của Đức Phật cho nó bốn thiền đó, thì tức là cái hỷ mà do ly dục và cái xả nó do cái tứ thiền đó, thì mấy con sẽ không có biết đường đi rồi. Mấy con chỉ nghĩ cái hỷ với cái xả thường thôi. Cho nên mình xả ở trong cái giai đoạn đầu là mình xả ở trong cái thường của mình bằng cái tri kiến của mình, chứ sau khi mình xả đến lúc đó mình xả cả tưởng của mình lại luôn hết, chứ đâu còn để một cái vi tế nào ở trong tâm của mình, cho nên mình mới đi tới lúc đó mình mới thực hiện được tâm minh, chứ đâu phải dễ. Cho nên có nhiều người nói tôi bây giờ tôi xả, nhưng mà mấy người xả trong cái mức thường của mấy người thôi, chứ chưa phải là cái mức cao. Người đi đến mà tâm hỷ tâm xả, ta thấy nó khó hơn tâm từ, nó khó hiểu hơn. Nhưng mà nếu mình hiểu rõ ràng là hẳn ngoài đàng hoàng thì mình có thể thực hiện nó dễ dàng. Còn trái lại nếu mình không hiểu nó rõ ràng thì mình chỉ biết chừng chừng để tới chừng cái kia thôi, mình không có cách thức mình bước qua được. Cho nên trong cái tu học á, mình càng hiểu rõ bao nhiêu á, thì một con đường đi mình càng rõ. Cũng như bây giờ, cũng như mình có một cái bản đồ, mình có cái bản đồ để mình đi, mà mình biết rất rõ từ là cái bản đồ ra mình biết mình phải đi đến điểm nào, điểm nào, điểm nào hết, thì mình sẽ không đi lạc. Bởi vì nó có cái xúc tưởng hỷ lạc nữa mấy con, cho nên vì vậy mà không khéo là mình lọt vào cái hỷ khác rồi, nó không đúng. Cho nên bây giờ mình ngồi mình ức chế là mình sẽ có cái hỷ lạc, nhưng mà cái hỷ lạc nó sai, nó không đúng. Còn bây giờ đó mình do cái tâm từ, à, tâm bi, con vừa là vừa mà cứu con dế mà bị con ong nó đốt, con nó à, con dế để cho nó què đó, mình nó chạy không được, thằng con ong đáp xuống mà tha nó về làm thịt chứ gì, mà con cứu được con dế như vậy đó, đó là cái tâm bi của con. Mà khi mà con cứu được con dế rồi, con đem khi nó được bình an rồi, con đem ra đống rác, con cho nó vào đống rác để nó nứt, nó trốn trong đó đó, thì đó là con thấy tâm con có quan hệ, con thấy cái hành động làm đó, thì cái quan hệ đó nó thuộc về tâm từ ở tâm bi của con mà xuất hiện ra, cái lòng mà thương yêu con đối với tâm bi của con mà nó xuất hiện, thì nó cũng chưa phải là cái quan hệ rốt ráo của con đâu, nó mới ở cái tầm dốc của tâm bi thôi. Con thực hiện tâm bi thì nó phải có tâm nghĩ. Cũng như bây giờ thì ở trong một cái phương pháp nào tu thì nó có cái quan hệ của nó. Như bây giờ con ở trong pháp tứ niệm xứ này, con tu tứ niệm xứ này, trước ngày pháp con để lui hết, nó ở trong cái sự thanh thản an lành vô sự của nó, thì tức là nó sẽ có cái quan cái hỷ cái nạc của nó ở trong cái chỗ đó rồi. Còn nếu nó chưa có là tức là mấy con chưa có kéo dài được cái thời gian đúng lúc nó để mà xuất hiện cái nạc hết. Cho nên trong cái pháp nào mấy con tu cũng có hỷ lạc hết, không có pháp nào là tu hết. Nhưng đúng thì nó là hỷ lạc đúng, nhưng mà sai thì nó hỷ lạc sai. Cho nên trong cái cuộc đời tấm của mấy con cũng thấy có hỷ lạc. Mấy con chạy theo dục, mấy con muốn theo cái đó mà mấy con đạt được cái đó thì mấy con có hỷ lạc rồi. Cũng như mấy con muốn có tiền mà giờ tính với số thì mấy con có hỷ lạc rồi. Nó có không? Bây giờ có tiền rồi thì nó vui rồi, đi ra nó sắm đồ ăn, nó ăn thì nó có lạc chứ. Con em, đó là người khác.
Thì như là mỗi lần con phát được khỏi gia đình, con vào trong này thì con tu, cái bước đường trên khi con đi được vào trong này, con cảm thấy cái tâm con thoải mái và nó vui lắm, nó vui mừng. Mà khi con sống ở đây con thấy nó vui, thì cái tâm vui của con là khi mà con được ra khỏi gia đình, con nhớ cái gì ở trong để chồng con cháu khác thì con vui, thì con vui trong cái cảnh này, thì cái vui đấy là cái hỷ đấy là hỷ
hỷ do ly đó, ly cái ái ấy, cái sự trong gia đình đó. Cái hỷ đó là do ly ái, ly cái gia đình của mình, mà cái hướng của mình là cái tâm nguyện của mình là quyết tu đó, mà nó đã thực hiện được cái tu nó phấn khởi, cho nên nó ly ra cái ái của nó. Bởi vì cái ái là cái gò bò tối buộc, bây giờ mình cắt mình gò mình đi mà mình cứ vui đó, mà tức là nó hướng đúng cái mục đích, cái ước ao của mình là mình muốn tu, cho nên vì vậy mà cái niềm vui đó nó do từ cái ly. Nhưng mà đó là cái giai đoạn mà mình ly để mình tu tập thôi, mà nó đã chưa, đó là cái phần mình ly cái phần mà cái gia đình của mình để cái sự tối buộc đó, coi như mình cắt cái ái kiến xử đó, mà nó đã có cái hỷ đó rồi. Mình chỉ ly cái chút đó thôi, chứ mà nó đã có cái niềm vui mà thấy hôm nay mình thực hiện được cái ước nguyện của mình là mình được đi vào đây mình tu, cho nên mình thấy cái niềm vui mà mình thấy nó không có bị ái cái sự nó trói buộc mình, không còn thương nhớ mà lo lắng nữa, coi như là tất cả mọi người đều có thể làm được công việc của những người hết rồi. Tôi chỉ thực hiện được cái ước nguyện, cái mục đích của tôi muốn, mà hôm nay về mà tôi thấy cái niềm vui đó, đó là cái chỗ mà con ly, ly nó sẽ hỷ lạc đó. Cái vui đó là cái ly nó sẽ hỷ lạc. Còn nếu mà ly không được thì chắc chắn là rầu rồi. Ý muốn tu mà không ly được, nó cứ nó bảo mình ở nhà hoài.
Lúc con ly thì con đã vui rồi, nhưng bây giờ con ví dụ như sau khi con ly mà mặc dù là con ly con vui, nhưng mà người ta vẫn chưa vui lắm á. Thế nhưng bây giờ con lại biết người ta vui vẻ, mà người ta lại phấn khởi thì con lại vui hơn, thì cái đấy
nó là mình ly được rồi, giờ mình thấy cái nhân quả của nó chuyển biến rồi thì càng vui hơn chứ sao. Mình thấy thay vì mình đi hồi đó thì người ta còn buồn, cho nên mình cứ vui về cái mục đích của mình đạt được, là mình cứ hướng đến cái sự tu tập, cho nên mình ly được cái gia đình, do đó mình vui đây. Nhưng mà mình biết gia đình mình còn buồn, cho nên cái vui của mình là vui về cái cá nhân của mình, để cho mình đạt được cái mục đích của mình muốn. Bắt đầu mình biết được gia đình bây giờ vui, không có buồn nữa, thì cái này nó tăng lên cả hai phần, mình không có trọn vẹn. Đó là cái hiểu của ly dục.
Yeah.
Thành cái hỷ của con mừng á là mừng trong cái ví dụ như trời nắng hạn mà mưa xuống cây cỏ nó được mọc lên xanh tươi, nó đem lại một cái thiên nhiên, nó đem lại cái nguồn sống, nó đem cho cái sức sống của mình nữa, mình vui vui trong mọi cái sự sống. Đó là cái vui ở trong cái đức hiếu sinh, nó vui trong cái đức hiếu sinh. Bây giờ người ta là mùa nó trúng rồi, cây cỏ lên xanh tươi nhờ cái trận mưa sau những cơn hạn, thì do đó mà cái lòng vui của con, cái hỷ đó nó do ở trong cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu, cái lòng thương yêu sự sống, thấy người ta đạt được cái làm được cái này được cái kia rồi nó sung túc, cây cỏ nó lên tươi tốt, đó là cái đức hiếu sinh. Từ cái đức hiếu sinh nó có cái hỷ lạc đó, nó không có ích kỷ. Còn không mà nó nếu mà không có đức hiếu sinh, thấy người ta làm ăn khắp khá là mình ghét nó, thì cái chuyện đó là nó không có hỷ lạc rồi. À, con hiểu chưa? Đã nói đức hiếu sinh rồi con. Đức hiếu sinh đó là tâm từ chứ gì con. Rồi còn ai hỏi gì không? Hỏi gì không? Có hỏi ai hỏi con? Rồi ai hỏi, hỏi đi con. Rồi hỏi đi. À, con chưa có ăn nhưng mà thấy vui vẻ trong lòng, tức là con thích ăn nó chứ mà chưa có ăn. Thì quan hỷ theo kiểu hoàng hôn được không? Tức là người ta cho bánh mình thấy cái bánh này con ngon lắm, mình cũng thích, nhưng mà chưa giờ ăn, mình chưa ăn, nhưng mà thích đó, mình tiếc là cái tâm dục của mình chưa ly con, chưa ly, tức là mình thích ăn. Do nó cũng cái quan hỷ đó mấy con, chứ không phải đâu, nhưng mà quan hỷ còn phàm phu mà. Nhưng mà cái quan hỷ đó mình phải nhận xét nhé, nhận xét cho ngon, cái đó là cái nhận xét đúng. Bởi vì cái vui của nó nhiều khi nó vui trong dục, mà nhiều khi nó vui trong ly dục, nó phân biệt nó rõ mà. Rồi nó vui ở trong cái đức đúng không? Bởi vì đức từ tâm, đức ly tâm, đức hiếu sinh rồi đó, nó vui trong cái đó. Thì con cũng như con cái đức ly tâm đó, con làm giúp đỡ nó làm có cái niềm vui con đó. Cái nào nó cũng có cái quan hỷ, cho nên cái bánh nó cũng làm vui cho mình đó chứ. Nhưng mà nó vui trong dục con. Phải hiểu hết mọi mặt đó con, để mà biết là cái này đó chưa hẳn chưa được. Con hỏi này. À phải nói rõ vậy chứ. À bây giờ đó người ta cho bánh mà mình ly được, mình không thay gì mỗi lần đó thì mình lấy mình ăn liền. Thấy nó ngon. Bây giờ mình ly được, mình ly được cho nên mình không thèm nữa. Đó là khác rồi mấy con. Cái này phải hiểu qua cái nghĩa khác rồi. Cho nên mình vui bây giờ mình thắng được cái dục của mình rồi. Mỗi lần đó là mình lấy ăn liền, còn bữa nay không lấy thì không thèm nữa. Đó là mình ly dục, đó là phải hiểu cho rõ, đó là ly dục. Như vậy là tốt rồi, mình tiến tới đạo rồi. Nếu không khéo thì mấy con hỏi cho rằng để không khéo rồi mấy con lặp lại. Rồi con hỏi.
Xin sư ông phân tích điều con chuyện chẳng hạn như ngày hôm qua thì cô Diệu Tân đổ ghé cô hỏi con về cái máy và cái giờ, thì trong lúc nói chuyện thì con có kể cái chuyện con bị mất cái máy trên thời điểm con bị lừa mất cái máy vậy đó. Thì cũng mới nói với con là thôi coi như là kiếp trước á, mình lấy trộm tay người ta lấy lại. Thì con nói cổ lúc trước á, thì con cũng nghĩ là kiếp trước kiếp sau và cũng bị lấy, nhưng mà bây giờ á, thì con nghĩ lại nếu mà mình nghĩ cái vế đầu á, giống như là tại tôi có cái nhân là kiếp trước tôi bị như vậy nên kết quả là giờ tôi bị như vậy, thì vậy là mình vẫn còn cái ý nghĩ xấu về người ta trong đầu. Có nghĩa là mình chỉ là nghĩ là cho nó an cái tâm mình lúc này là mình không có bị mất cái món đồ đó nữa, nhưng mà cái vế sau là cái câu người xấu với người ta đó, người ta lấy của mình nó vẫn còn ở trong đầu mình, cho nên con nói là con không suy nghĩ vậy được, giờ con suy nghĩ khác, con nghĩ sao, con nghĩ tại chắc là tại mình lơ đễnh, mình bỏ đâu mình không kiếm ra thôi, thì chừng nào mình kiếm ra được biết, mình kiếm ra thôi, thì nó không có dính ai hết, không dính cái người mà mình nghĩ xấu nữa.
Con
thì cái đó là cái gì vậy sư?
Chưa biết phải không? Để thầy nói cái đầu tiên mà nghĩ đó, đó là nghĩ về nhân quả. Mấy con cứ lầm lạc, mình nghĩ cái gì mình phải hiểu biết cái nghĩ của mình nó nằm ở trong cái pháp nào, con hiểu không? Còn bất cứ một cái nghĩ, suy nghĩ gì nó cũng nhằm cái mục đích để nó làm cho cái tâm mình nó được an ổn không? Nhưng mà nghĩ cái nghĩ này nó nằm cái phương pháp nào đây, mà mấy con đã học rồi thì mấy con xác định đây là nghĩ về nhân quả. Nhân đời trước tôi chắc cũng có lấy của ai đây, bây giờ ai lấy cái của tôi cho nên tôi không buồn, là phải không? Mình thấy nhân quả mà nói cho mình thấy nhân quả, cho nên trong cái nghĩ hiểu để mà cái nhân quả, nếu mình hợp với nhân quả mà bây giờ mình an ổn rồi, không gì mình buồn phiền cái sự mất mát này, đó là mình đứng ở trong góc độ nhân quả. Nhưng mình góc độ từ tâm của mình khác nữa con, mình khác nữa. Bây giờ mình nghĩ rằng cái người này họ có, họ ham, họ thấy, họ thích, thôi họ lấy mình vui vẻ cho họ có gì đâu. Mà cũng như đó là những cái mình khởi cái lòng mình thương họ, cho nên mình ước nguyện rằng sau này họ sẽ trở thành người tốt, đừng có phạm những cái lỗi đó nữa, tội nghiệp nữa, cái người quá giải được họ do cái tâm tự của mình, phải không?
Vậy là cái suy nghĩ đó là tâm tự chứ không phải là mình muốn xả cho cái tâm mình hả
sư? Đó là tâm tự mình, cho nên mấy con sử dụng pháp nào mấy con phải biết cái pháp đó chứ, thầy dạy cho mấy con rõ mà.
Nhưng mà mấy con nhưng mà mình nghĩ như vậy là mình xả luôn cả cái phần nghĩ xấu của người ta, mình xả luôn cả cái phần phiền não của mình.
Thì nói chung là tùy theo, nhưng mà cái người mà người ta xả luôn đó, người ta ví dụ như bây giờ cái người đó mà đứng trên nhân quả người ta xả thì ngay đó người ta xả cái tâm người ta rồi. Còn cái vấn đề mà ác thiện thì do cái người đó làm người ta chịu thôi, người ta ăn cắp thì người ta chịu thôi, còn mình không tính tới cái chuyện của người ta nữa, mà mình tính tới cái tâm mình đã an đây nè, mà cho nên mình thấy là nhân quả quá khứ và hiện tại tương lai của mình thôi. Còn cái vấn đề họ làm ác làm thiện đó đứng trong góc độ nhân quả thì vậy thôi, nó không hơn được nữa. Như mình đứng góc độ tâm từ tâm bi thì nó khác rồi, nó khác, nó giải quyết.
Còn một chuyện nữa con không biết, không phân biệt rõ là chẳng hạn như bây giờ mọi người là tới tâm tự đi nên nghĩ sẽ, nhưng mà con có mũi riêng thì con có cái máy tay, con ngồi con đánh lại tất cả, con nghĩ là ví dụ mình đưa vào đơn thì cứ mình cứ cứ đánh vào cứ quá đánh nhiều quá, thì cái suy nghĩ của con thì con biết sao mình không thật sự từ từ mình là bây giờ mình đánh lại hết cho nên lỡ nó không trước, thì cái đó là tâm từ của con hay tâm đi chưa?
Cái đó là coi như là con nghĩ đến thanh trí ha, mà bây giờ dồn hết những bài vở cho thanh trí đánh thì quá cực khổ quá dễ dàng, mà bây giờ con có thể đánh giúp đỡ những cái phần nào con đánh được, con đánh giúp đỡ đó, đó là tâm bi, sợ người ta cực khổ nó
con
bi rồi.
Cái niềm vui mà khi con tại vì con không có làm bài mà sao con vẫn thấy con vui, thì con ngồi con nghĩ tới cái chuyện từ đó mình đánh tâm bi nó chưa,
tâm bi con bị nghĩ đến cái
con nghĩ tới cái tâm bi mà con vui con đánh, con không có phải bị vướng mắc về cái bài làm tới cái ai làm tới con cũng vui đó, không con cũng làm con cũng hoan hỷ, con ngồi con đánh trong niềm vui đó, thì cái vui đó là cái
khi mà con nghĩ con giúp đỡ cho một cái người khác để cho họ bớt cái cực nhọc đó thì nó là thuộc về tâm bi. Nhưng mà tâm bi mà nó con làm được cái nhiệm vụ này mà con thấy tự nó có cái sự hoan hỷ trong lòng con đó, cái hỷ lạc đó thì nó do cái từ cái chỗ tâm bi của con mà nó sinh cái hỷ lạc đó. Cái hành động đó, từ cái hành động nó biến ra, con làm con thấy con vui ở trong cái hành động làm của con đó, thì tức là từ cái tâm bi con mà nó sinh ra hỷ lạc, chứ không phải là bởi vì con nghĩ là bây giờ con đánh uy tín này để giúp cho thanh trí, cho chú thanh trí đi, làm cho chú bớt công việc để cho nhẹ đi, mà bây giờ con đánh trên uy tín con làm vậy thì do đó là con đang làm đó, mà con thấy con có cái niềm vui trong con, thì cái nghĩ đó là ở trên cái tâm bi của con mà sinh ra, cái hành động của con làm đó là cái tâm bi, chứ không phải là bi mà mình nghĩ nó xuông cái danh từ xuông, mà cái hành động làm đó để giúp đỡ cho người khác thì người ta bớt nhọc nhằn đó, đó là vì cho mình cái hành động đó là vì, cho nên từ cái hành động đó nó có cái sự quan hệ thấy mình làm như thế này mình thấy cái đó là cái quan hệ gì cho mình. Cho nên khi học thần đạo đó, mấy con thấy nhận định cho rõ đó, mấy con xả tâm dễ lắm mấy con. Chứ không khéo mấy con lợm khi áp dụng tâm nhân quả mà mấy con không biết ở đây mình áp dụng cái gì đó. Hoặc là tâm từ mình cũng không biết, hoặc là tâm bi không biết. Mình áp dụng là mình biết rõ là mình đang làm cái đó, giữ cái tâm từ của mình, giữ tâm bi, mà giữ cái tâm quan hỷ của mình. Mình biết rõ đây là tôi áp dụng vào cái tâm quan hỷ rồi. Thì những cái rõ ràng đó là con sẽ xả rất rõ, rất dễ dàng. Còn mình áp dụng vô mà mình không biết ở đây là cái tâm từ, cái tâm bi là nhân quả mà không biết, thì tương đương nhiên là nó xả bằng cái ức chế, không có rõ là bị ức chế. Còn mình rõ là không được. Mà con hỏi thầy đó. À, trị về cái mắt cận thị cũng như là cái người mà người ta bị mù, tức là những cái cơ thể đó, thì nó cái cận thị thì cũng có thể nó phục hồi lại được, nó giữ được cái mức, ví dụ như bây giờ cái độ cận nó không có tăng được, không tăng được. Nhưng mà có thể nói một cái thời gian mà mình sử dụng cái pháp đó thì nó giữ gìn cái độ mắt của mình, nó không có tăng. Mình cứ đeo một cái kiếng nó thôi, chứ mình cứ không có thời gian thì mình phải thay kiếng, cái độ cận nó sẽ tăng lên, tăng dần đó. Mà khi mà làm việc nhiều quá về cái đôi mắt của mình mà muốn cho nó đừng có tăng hoặc là đừng có cận nữa thì không được, vì mình làm việc bằng mắt. Cho nên khi mà cái người muốn trị bệnh với nó mà về cái độ cận, hoặc là cái người mà bị cái bệnh loạn thị rồi đó, thì muốn để cho nó trở lại bình thường thì cái người đó không có sử dụng về cái dùng con mắt nhiều, không có nên nhìn ở trên TV hoặc là vi tính hoặc là đọc chữ nhiều, nghĩa là phải để cho nó nghỉ ngơi rồi dùng pháp nó phục hồi. Chứ còn mình bắt nó làm việc mà mình bắt nó phục hồi, nó phục hồi được, vì nó làm việc nó mệt nhằn. Cho nên muốn phục hồi cho cái độ cận hoặc là độ diệm thị của mình đó, để cho nó phục hồi là bình thường, thì cái người đó không được hoạt động, không được hoạt động, thì mình dùng pháp mình đặt ý để nó phục hồi được. Nghĩa là mình muốn cái một trị một cái đối tượng ở trong thân của mình, cái bệnh gì, bất kỳ bệnh gì, thì nó cũng có thể phục hồi được bằng cái phương pháp của Phật. Nhưng cái người đó phải được cái đời sống đúng của nó. Chứ còn bắt nó làm việc mà bắt nó phục hồi thì nó không làm việc được. Con hiểu chỗ đây. Cũng như bây giờ con uống thuốc con trị bệnh, mà bắt con phải làm việc này việc kia để trị bệnh, thì cái bệnh con nó không hết đâu. Uống tiền thuốc nó như vậy, thì cái phương pháp của Phật nó cũng vậy, nó phục hồi. Thì bây giờ về mắt thì nó phải được nghỉ ngơi mắt để mà phục hồi. Nó về cái bao tử của mấy con đau bụng thì mấy con phải tránh ăn đi, để rồi mấy con sẽ dùng cái pháp đẩy lui cái bệnh mà đau bao tử của mấy con mới được. Chứ mấy con ăn đau bụng rồi bây giờ cứ ăn hoài đau bụng hoài thì tức là trị không hết. Nói vậy nó phải được nghỉ ngơi đúng cái thời gian của cái bệnh đau thì nó sẽ trị được, không có sao. Cái vấn đề mà trị nó thì không có gì hết mà biết cách. Cho nên bởi vậy, cho nên vì vậy mà thầy nói những cái người bệnh loại ra hết, để rồi thầy tìm coi cái bệnh nó ở chỗ nào, rồi cho họ nghỉ ngơi đúng cái đời sống của họ để mà họ dùng pháp trị, thì như vậy mà họ mới hết bệnh. Chứ bác họ vừa trị bệnh mà vừa cực nhọc, cũng như bây giờ mấy con có những cái bệnh gì đó mà bác mấy con vừa trị bệnh mà phải vừa tu tập các pháp khác, thì mấy con dụng con như vậy là làm sao hết bệnh mấy con được. Các con hiểu chưa? Thầy rất rõ trong vấn đề này, cho nên thầy loại mấy con ra bệnh là ra hết rồi. Để mà lo mà trị bệnh bằng cái phương pháp hoặc là trị bệnh bằng thuốc thang cũng đều phải có đời sống nghỉ ngơi đó chứ. Các con hiểu không? Chứ không lẽ bây giờ vừa trị bệnh giờ này giờ sau nó tôi lo tôi gặp cái khác rồi ông nội nó hết mà được. Các con thấy cái trị bệnh của mấy con là không hết. Hiểu chưa? À, coi như là đeo kính ha con, mình không làm việc bằng mắt mình nữa thì mình phục hồi lại một thời gian. Như thầy bây giờ cái tuổi thầy già rồi, cái mắt thầy bị làm việc nhiều quá, hồi từ hồi học mà cho tới bây giờ luôn luôn là phải đeo kính không, còn mở ra thì nó không thấy được. Bây giờ thầy muốn phục hồi lại để cho mình không đeo kính được không? Phải không khó đâu, thầy sẽ không bao giờ nhìn chữ, không bao giờ nhìn nữa, thầy để con mắt thầy nhìn trong thanh thản là chữ, thì thời gian phục hồi nó lại bình thường, nó lại thấy rõ. Nhưng mà không được dùng, không được sử dụng nó, sử dụng cái nó thì nó phục hồi không được đâu. Như bây giờ mà thầy đang đọc bài vở của mấy con á, mà đánh nó trên vi tính nữa thì thôi, cái chuyện này thôi chắc không bao giờ phục hồi được. Chỉ còn có đeo kiếm thêm thôi. Mai là thầy giữ cái độ nó không có tăng lên đó, thầy đeo một cái loại kiếm mà không tăng lên chứ không kéo. Cái kiếm này phải bỏ thôi, thay kiếm khác không có dễ. Sử dụng mắt quá nhiều, cái mắt của thầy nó nhìn suốt mà trời ơi, có nhiều người viết chữ thì thầy nhìn muốn chết thầy luôn. Gì con? À, có như vậy là con có thể giữ được cái độ cận đó, là nó cái cơ thể con nó không có bị thay đổi đó. Tức là nhờ mình thanh thản an lạc vô sự, nhờ mình biết giữ tâm của mình, nhờ mình biết không có theo cái tâm phiền não giận hờn của mình đó, thì nó không thay đổi. Chứ còn nếu mà con không biết xả những cái này, nó thay đổi lúc thì giận lúc này kia thì nó dễ tăng lên. Bởi vì nó thể nếu mà nó tụ về mắt thì nó ảnh hưởng. Cho nên lúc này mà con viết bài nhiều đó thì coi chừng cái độ cận của con nó sẽ tăng lên đó. Thì thấy mà tập trung mà viết nhiều rồi bắt buộc mình dùng mắt mình nhiều đó. À, giả lại lúc này con có uy tín là coi chừng nó coi đôi mắt coi chừng nó tăng cái độ cận lên nữa, phải thay đổi tiếng nó không dễ đâu. Cho nên làm việc ít đó, rồi bắt đầu bây giờ lo tu thì chắc ăn hơn, để không nó mang cái tiếng gì như thế này là chết hết, thì nó nguy hiểm lắm, nó nặng lắm chứ không phải nhẹ đâu. Rồi con ngồi xuống. Mà con khởi cái tâm con á, khởi cái tâm con thương yêu cái người đó, để cho họ đừng có làm cái điều tội ác đó nữa. Tức là họ đã bị cái tội ác rồi, tức là họ bị cái tội ác. Cho nên do đó con khởi cái tâm bi con thương yêu cái người đó, là mong thay cho họ đừng có làm cái hành động đó nữa. Ước nguyện thay cho họ không có làm đó là tâm bi. Là do cái tâm bi đó thì nó có cái quan hệ của tâm bi. Nghĩa là có cái sự gì mà ác pháp ở trong đó là mình thực hiện để mà có cái làm cho người ta không đau khổ, đó là thực hiện tâm bi. Còn người ta bình thường đừng động đến họ, không tham lam gì hết, họ quá quá nghĩa thì mình ước nguyện cho họ được bình an, đó là tâm từ. Nó mình phân biệt được vậy đó mình mới thấy rõ được từ bi. Còn con bây giờ con suy nghĩ như thế này, khoan con để thầy giải thích thêm cái này. Con suy nghĩ như thế này nè, nhân quả đời trước mình có lấy của người ta, bây giờ không biết người nào đó mình phải trả cái quả đó, thì đó là con đứng trong góc độ nhân quả. Mà khi mà nhân quả rồi thì thấy cái tâm mình cũng xả ra, mình cũng có cái quan hệ, thì cái hỷ ở trong cái nhân quả chứ không phải là tâm từ tâm bi gì hết.
Cái hỷ của nhân quả như thế là cái hỷ lớn hơn là cái hỷ của
không, cái hỷ đó nó còn nằm ở trong cái do cái phương pháp đó, nó xả nó làm cho mình hỷ, thì cái hỷ của từ, cái hỷ của nhân quả nó đều đem lại cái niềm thanh thản an lạc vô sự của con, cái niềm vui của con thấy con không có khổ đâu. Tức là nó không có khổ, tức là hỷ. Nó thật sự ra thì nó không phải trong cái dục, mà nó trên cái pháp, nó trên cái pháp ly dục đó. Cái pháp đó nó đi ly an pháp, nó ly cái dục của con, cho nên con không được cái gì đó. Cho nên đang ở trên pháp ly dục thì những cái điều mấy con học là cái phương pháp để ly dục, để ánh pháp ly dục, con hiểu không? Cho nên con ở trong nhân quả thì cũng là pháp ly dục, để ánh pháp ly dục. Cho nên nó ly cái ánh pháp đó, nó ly đó thì cho nên nó có cái hỷ đó, là do ly dục cho nên là cái do cái ly đó nó có cái hỷ đó, do cái tâm từ đó mà có cái hỷ thì đó là do ly dục sinh ly lại cái gì. Nhưng mà bây giờ nó chưa hoàn thành được cái hỷ ly dục hoàn toàn, cho nên nó lúc bây giờ nó vui chút rồi nó thôi, nó vui trong cái pháp ly, pháp hỷ, pháp ly đó. Bởi vì những cái pháp mà mấy con học đó là pháp ly, ly dục lẽ pháp, cho nên thể mình ly được cái mình thấy nó vui. Mà con ở trên nhân quả cũng ly nè, con ở tâm từ cũng ly nè, tâm ly cũng ly nè, không phải không? Con thấy nó có cái hỷ nó hiện ra, hiện ra rồi. Nhưng mà đây là ở trong cái giai đoạn của pháp ly, chứ chưa phải là ly thật, mình chưa thật sự đâu. Rồi con.
tin, nhưng mà trong đó nó có cái phần nữa, tức là khi nhìn cái mùa màng mà nó là cái đường đó, thì là khi mình đang bước khổ mà có đầy đủ no ấm rồi đó, thì đó con tin như đó là mọi người được đầy đủ được ấm no.
Làm gì phải không? À, nó trong cái đức hiếu sinh đó, thì nó có từ có bi trong đó. Mà bây giờ con thấy bây giờ người ta thất mùa, người ta khổ sở, mà giờ mưa thuận gió hòa, bắt đầu người ta trồng lúa, người ta trồng củ, trồng khoai gì nó lên xung tốt. Mà đó là cái tâm bi của con, bởi vì họ đang khổ, đang đói, mà bây giờ nó được vậy là họ ấy khổ đó. Đó là tâm bi của con. À, mà trong cái đức hiếu sinh đó, thì nó mang cả từ cái bi trong đó. Nó đã hiếu sinh thì nó phải có từ bi chứ.
Dạ, con có hai câu, một câu con thấy tiếng cười như vậy. Thì cái lúc mà con tập cười á, thì con cũng nhìn vậy đó, con nhìn cây cỏ mà xanh tươi thì con cười là tại vì con nghĩ tới cái cảnh mà ta lo ấm hết chưa. Thì cái đó là tập hay là cái đó là tại vì mình thấy rõ ràng là cây trái nó tươi hoa đẹp, cây trái tốt, cảnh thanh bình, thì là mọi người
lo lắng,
thì cái niềm vui thực sự chứ
không? À, cái niềm vui thực sự chứ, nó là do cái chỗ cái tâm đức hiếu sinh của mình đó, thì nó do cái tâm từ hoặc tâm bi đó mà nó khởi sự cái niềm vui thực sự chứ. Nhưng mà con cười coi chừng người ta nói con nhỏ này cô dâm.
Không phải. Mình nhìn cái cây đẹp là mình, ví dụ con nhìn một bông hoa đang nở con mỉm cười như vậy thì như thế nào?
À, thì người ta nói người bình thường thì ta nói con điên. Nhưng mà cái niềm vui, niềm cười thì nó ở trong cái gương mặt của con, chứ nó không phải ở trên cái nụ cười mà con lộ ra. Cái đó là cái tướng cười à, cũng có gì đó mình mới cười. Còn bây giờ đó mình không có cười, nhưng mà cái niềm vui nó vẫn có, cái hỉ nó vẫn có trong tâm. Còn con lộ ra cái tướng đó thì nó coi chừng người ta không bình thường. Sao cái nhỏ này nó nhìn cái bông mà nó cười thì nó ít là như cái điên vậy. Cho nên coi chừng mình tập vui mà tới mình đi điên. Nó hai khá nữa, cái niềm vui nó chẳng có trong này, mình không cần cười đâu, nó vậy có. Con hiểu không? Cho nên đạo Phật không có lại cho mình làm thay cả. Cho nên người ta thấy cái người này hay cười cười, thì biết cái ông này rất kỳ. Thầy thấy có một số tu sĩ họ ở ngoài thường chiếu hay tập cười đó, họ cứ gặp đâu cũng cười cười cười. Thực sự thật ra thầy nói ít là những người điên vậy, có gì đâu đáng cười mà cười. Con hiểu chưa? Cho nên mình phải cười đúng lúc, nhưng mà cười là cười như thế nào? Và do đó là do cái chỗ mà mình tập cười, chứ còn không khéo người ta tập mình vui đó qua nghĩ coi chừng sai lại. Cái hỉ nó tự âm thầm mà nó có cái hỉ niềm vui, cho nên tự nó hiện ra khi mình vui. Cái dần trán mà nó cũng cười, à, cái mũi mình nó cũng cười, chứ nó không phải là con mắt mình nó cũng vẫn cười. Cái môi mình cười, mình cười. Cho nên thầy nói nó âm thầm nhưng mà nó hiện ra cái trên gương mặt mình vui không? Tự nhiên nó vui, cái tóc của mình nó có cái niềm vui của nó ở trên đó. Khi mà nhìn thấy cái người vui là cái mái tóc của họ thấy vui. Bởi vì cho nên người ta nói mình vui thì tên mình vui thì cảnh nó cũng vui theo, mà mình buồn thì cảnh nó cũng buồn theo. Cho nên tự cái tâm trạng mình vui thì mọi vật mình nhìn qua cái mắt đều mình thấy vui. Còn mình tập coi chừng nó chạy.
Cái hình nhỏ mỗi lần con đi chùa hay cũng hỏi con lên cầu cái gì con muốn không lên nhìn Phật cười thôi. Con rất là thích cái hình Phật cười. Nó có việc là tâm hỷ không chứ?
Nó đó là cách thức để mình tập tâm hỷ đó.
Mình con thấy cái tượng Phật lúc nào cũng cười rất là đẹp, mà mình rất là hoan hỷ khi mình nhìn.
Đúng đó, thầy lúc mà thầy còn là tăng sinh, còn là đi học, thầy hay nhìn tượng Phật. Nhất là cái tượng Phật mà thầy để ở trước, cái tượng Phật cái miệng cười đó, cái nụ cười của cái tượng Phật. Cho nên thầy thấy không có cái gì mà hơn mà cái nụ cười này. À, do nó tự mình nhìn thấy là trong tâm mình nó có cái quan hỷ đó rồi, chứ nó không phải là mình tập cười, nhưng mà vì cái hình ảnh cười. Cho nên nhiều khi đó mà mình cười đúng lúc á thì nó hợp, mà không đúng lúc thì người ta nói mình điên á. Cho nên nó khéo lắm các con, chứ không phải lúc nào cũng cười hề hề không có được.
Nhưng mà khi cái tâm thị nó có một cách tự nhiên như vậy thì cái miệng mình nở một nụ cười cũng tự nhiên.
Nó tự nhiên không? Nó tự nhiên. Chẳng hạn bây giờ người ta nói cái gì đó mình thấy thích cái mình cười lớn là do đó là nó tự nhiên. Còn mình tập coi chừng nó là cái khi đó nó tự nhiên. Cho nên đừng tập, để cho mình tập cái tâm hỷ của mình là hay nhất. Quan hỷ trước mọi cái, ác pháp cũng quan hỷ, mà thiện pháp cũng quan hỷ. Thì cái đó nó hay con.
À, nhỏ thì con nghe nói là cái gì như tập thì nên con phải tập rơi dập, nhưng mà tập là phải tập, không phải là tập cười mà là tập cái hoàn cảnh để có cái nụ cười.
Tập cái tâm ha, tập cái tâm.
Như ra nhìn Phật thì mình cười, mình nhìn cái đẹp thì mình cười, mình tập cái tập cái hoàn cảnh để mình cười chưa? Thì con không biết là đúng, nhưng mà thôi cái câu đó thì con hiểu rồi. Con muốn hỏi cho một cái thứ hai là cái trường hợp xảy ra với con là hôm bữa tôi ông giải tán hết á, thì con quỳ xuống con lại sám hối. Khi mà con quỳ xuống á thì con thấy con sông lâu nó cũng nhỏ, nhưng mà lúc đó trong đầu con nó có hai con theo hồi nhỏ, hồi đó con chưa học á thì con sẽ hất con sông lâu đi, con sẽ phản ứng rất là nhanh. Bây giờ cái lúc đó tự nhiên con nghĩ á, khi ông có con rít mà nó bò xung quanh cổ còn không sao, bự hay là bự cổ này con sao lâu nó nhỏ. Thì nhưng mà lúc đó thì con tính cũng hất ra rồi, nhưng mà con thấy cái tay con tính hất ra thì con thấy một người bạn đồng tu đang quỳ cạnh con. Thì con nói nếu mà hất ra mà trúng người ta thì nó không được, cho nên bây giờ con để sao lâu giữa hai kẻ tay và úp cái mặt xuống thì nó cũng không đụng. Nhưng mà cái hơi của nó lên thì nó làm cho con sưng mặt một ngày, hai ngày gì đó con không nhớ. Nhưng mà sau cái sưng đó con không hề để ý và không hề quan trọng, mà con thấy cái sưng đó con có niềm vui nhiều lắm. Và nhờ cái sưng đó con quán được nhiều thứ lắm, nào là thân vô thường nhiều thứ lắm. Thành ra con vui vô cùng trong những ngày con bị sưng đó mà. Thì con không hiểu khi ông phân tích cho con có là tâm từ, tâm bi, tâm nhẫn, tâm xả gì cái chỗ đó.
À, trong cái hành động mày vừa làm đó, thì nó đã có cái tâm từ và tâm bi trong cái khi mà con quỳ xuống mà để thầy phải xin đó, thì đó là tâm từ tâm bi con đã đủ rồi. Cái đối với con đó, thì con lãnh cái quả, con nhận thấy sau khi xét con lãnh cái quả khổ cho tất cả mọi người để mong sao cái lớp học của chúng ta được hòa, thì rõ ràng là con họ lãnh cái khổ của riêng con mà để cho lớp học mình được tiếp tục thì đó là hay không có gì. Cho nên trong khi đó con thấy con bây giờ cũng bình thường, con cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà phải một cái giai đoạn nào đó cái nhân quả nó đến thì mình không thể tránh, hoặc là mình chấp nhận tất cả những nỗi khổ của những người khác cho riêng mình, thì cái đó là cái tâm từ của chúng ta. Nghĩa là nỗi khổ của mọi là vật nào là làm cái điều gì đó cứ đổ lên trên đầu mình vui vẻ mình chấp nhận, thì ngay đó là cái tâm mình rất là quan hỷ về vậy. Cái mục đích của đạo Phật như vậy. Cho nên có một người đến, một cái bà lão đến hỏi vị thiền sư, con đời con sao mà khổ quá, khổ quá như thế này vậy, thiền sư dạy cho con cách làm sao mà giải khổ. Thì vị thiền sư đó bảo bà cứ nguyện tất cả những khổ của chúng sanh này đổ trên đầu bà hết đi thì bà sẽ hết khổ. Nhưng mà đúng là như vậy, cho nên mình nhận lãnh hết điều đó. Thì thầy mong rằng cái điều mà xảy ra cho con thầy cũng hiểu biết, và sẽ là cái sự an vui của cái lớp học chúng ta sẽ tiếp tục được tốt, không có gì đâu. Cho nên bữa thầy đến thăm thì thấy hai mắt con sưng húp.
Dạ, cái lúc con sưng á tự nhiên con có cái ý nghĩ giống như thầy ông nói hôm trước á, trước khi mà con tỉnh thì nó phải có một trận đau thật sự nhất sinh, cho nên con đau mà con vui hết trời luôn. Thì có sao
không? Không có sao hết, đó là cái quan hỷ, đừng có đau mà nhăn mặt méo ngoài mà lên khổ. Bây giờ trời đất ơi, cái mặt như thế này chắc chắn là quỷ sứ coi cho hai con thì nó khổ sở đi. Con đừng có nghĩ như vậy mà con nghĩ tốt, không có gì hết. À, cái thân này vô thường.
Thì cái đó là tâm xả hả sư ông? Cái ý nghĩ mà con nói là
tâm xả.
Dạ.
Rồi con. Rồi còn hỏi gì nữa hết rồi phải không? Rồi bây giờ. Chưa trả hả con? Ồ, có cái bài trả rồi mà thầy cũng
thầy
có nhận rồi.
Thầy có
chấm bài rồi con.